Như Đinh Cha và Con và Thánh Thần. Lạy Chúa Thánh Thần, xin đến với chúng con trong giờ cầu nguyện này. Xin đốt lên trong chúng con ngọn lửa yêu mến Chúa. Xin Chúa ban cho chúng con được tràn đầy thần khí của Chúa. Xin mẹ Maria cùng đến cầu nguyện với chúng con trong giờ cầu nguyện này. Như xưa mẹ đã cầu nguyện với các tông đồ trong nhà tiệc ly, để Thánh Thần Chúa xuống trên mẹ, trên các tông đồ, thì cũng xuống trên chúng con. Vì chúng con không biết cầu nguyện thế nào cho phải, xin Thánh Thần cầu thay nguyện giúp cho chúng con bằng những tiếng rên khôn xiết tả, bằng những chàng chuỗi mân côi, bằng những lời cầu nguyện phát xuất từ trái tim của chúng con, những kinh kính mừng phát xuất từ tấm lòng của những người con khẩn khoản kêu lên lòng thương xót Chúa qua lời bầu cử của mẹ Maria. Cầu nguyện cho chúng con, cho mỗi người chúng con, cho gia đình chúng con, cho cộng đoàn chúng con và cho cả thế giới này được ơn bình an.
Thần xin ngự đến, hồn con đang mong chờ ngài. Suối nguồn thánh ân hiện xuống, ngày thương giáng xin ngài đổi mới. Ngài ơi, xin ngài hãy đến chiếu sáng thế gian u mê.
Thưa anh chị em, chúng ta vẫn nghe là lần chuỗi mân côi, phép lần hạt ngắm tắt. Chúng ta có năm sự, đầu là năm sự gì? Vui. Kế tiếp là năm sự hương. Kế tiếp là năm sự mừng. Thường thì chúng ta chỉ có nghe là vui, thương, mừng. Chẳng chuỗi mân côi 150, phải không ạ? 150 vui, thương, mừng. Có bao giờ chúng ta nghĩ rằng sẽ có thêm 50 nữa không? Lâu lắm rồi, bao nhiêu thế kỷ rồi, không nghĩ rằng sẽ có thêm 50 nữa. Ấy thế mà bây giờ chúng ta lại có thêm 50 kinh mùa sáng. Do ai lập ra? Đức Gioan, Gioan Phaolô II, người rất yêu mến Đức Mẹ, người rất yêu mến Đức Mẹ, và chính Đức Mẹ là người đã cứu Đức Giáo Hoàng John Paul II khỏi chết trong một vụ ám sát. Một thanh niên Thổ Nhĩ Kỳ một tay bắn bách phát bách trúng, 100 người hắn ám sát chưa có bao giờ chật một ai cả. Ấy thế mà lúc mà hắn ngắm Đức Giáo Hoàng, hắn bắn nhắm ngay tim rồi chết chắc 99,99% là chết rồi, không biết nào thoát được hết đấy. Ấy vậy mà Đức Mẹ đã ra tay cứu Đức Giáo Hoàng. Cứu Đức Giáo Hoàng, viên đạn đi vào lồng ngực nhưng mà không xuyên vào trái tim. Viên đạn nằm trong đó. Đức Giáo Hoàng nằm xuống, gục xuống, máu đổ ra. Nhưng Ngài không chết. Ngài không chết. Rồi năm sau, ngày 13 tháng 5, Đức Giáo Hoàng đến hành hương ở Fatima. Và Ngài đã lấy cái đầu đạn. Người ta lấy gắp được ở trong lồng ngực ra. Lấy cái đầu đạn đó và gắn lên triều thiên của Đức Mẹ Fatima. Như là một lời tạ ơn, như là một chứng tích cho chúng ta thấy sự can thiệp đặc biệt của Đức Mẹ trên người con mà Đức Mẹ yêu quý, đó là Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị, Gioan Phaolô II. người mà bây giờ đã được phong làm chân phước và đang tiến hành để phong hiển thánh, người cũng là người sáng lập nên thánh lễ kính lòng thương xót Chúa theo đúng yêu cầu của Chúa Giêsu với Faustina, là Chúa Nhật thứ hai sau lễ phục sinh là đại lễ kính lòng thương xót Chúa. Một người yêu mến Đức Mẹ thì phải đến với Chúa Giêsu, qua Mẹ đến với Chúa, nhờ Mẹ đến với Chúa. Nếu mà ta bảo rằng ta yêu mến Đức Mẹ mà lòng ta dửng dưng với lòng thương xót Chúa thì điều đó không đẹp lòng Chúa tí nào, mà cũng chẳng đẹp lòng Mẹ tí nào. Mẹ chẳng bảo ta là con cứ ở với Mẹ con ạ, đừng có đi đâu con ạ. Mẹ có nói vậy không? Không hề. Mà ta thấy trong tiệc cưới Cana, khi người ta đến với Chúa Giêsu, đến với Đức Mẹ, thì Chúa Giêsu với Đức Mẹ cũng như là một người khách dự tiệc bình thường thôi. Và khi Mẹ thấy rằng người ta hết rượu rồi thì Mẹ can thiệp. Mẹ chỉ nói với Đức Giêsu là họ hết rượu rồi. Nói mỗi vậy thôi. Họ hết rượu rồi. Giêsu trả lời: việc đó can gì đến bà và tôi, giờ tôi chưa đến. Mẹ cũng chẳng nói: trời ơi con, thì chưa đến giờ của con, nhưng mà thì con cũng ra tay đi chứ. Không, Mẹ biết được tâm lòng của con Mẹ chứ. Mẹ biết rằng Đức Giêsu không thể nào dửng dưng trước nỗi đau của người khác. Đức Giêsu không bao giờ nhắm mắt làm ngơ trước khó khăn của người khác, nhất là trong cái tiệc vui, tiệc cưới này. Làm sao mà để cho họ khó xử được? Mẹ nói với gia nhân: người bảo gì các anh cứ làm theo. Thế thôi, bảo gì thì cứ làm theo. Và ngày hôm nay Mẹ cũng nói với mỗi một người chúng ta: Chúa bảo gì các con cứ làm theo. Không hề có cuộc cạnh tranh giữa Mẹ với con, như chúng ta ngày hôm nay hay có chuyện cạnh tranh, hay có chuyện tranh giành ảnh hưởng. Ở ngoài đời người ta tranh giành ảnh hưởng, tranh giành quyền lực, tranh giành tiền bạc, tranh giành thị trường, tranh giành lãnh vực kiểm soát thì còn được. Trong đạo ta cũng bị cái đời nó nhuốm vào, cho nên ta cũng tranh giành quyền lực có không? Tranh giành ảnh hưởng có không? Tranh giành thế lực có không? Lúc nào ta cũng sợ mất ảnh hưởng, mất tầm kiểm soát, mất mất gì đó thì tự mỗi người mình biết rồi. Mà vì sợ mất cái đó cho nên người ta cạnh tranh nhau. Và người ta muốn cạnh tranh thì phải loại trừ nhau. Loại trừ nhau. Cho nên khi ta đến lần Chuỗi Mân Côi, ta nhìn vào cuộc đời của Đức Mẹ, ta thấy rõ ràng là Mẹ luôn luôn muốn đưa ta đến với Chúa Giêsu con của Mẹ, qua Mẹ đến với Chúa, nhờ Mẹ đến với Chúa. Không thể nào nói rằng tôi yêu mến Mẹ mà tôi không yêu mến Chúa được. Không thể nào dừng lại ở những cái tình cảm đạo đức chóng qua, như là giáo hội mời gọi chúng ta. Phần tín hữu hãy nhớ rằng một lòng tôn sùng chân chính không hệ tại sự dễ tin đến phù phiếm, nhưng phát xuất do tự lòng tin chân thật. Nhờ lòng tin ấy, chúng ta được dẫn tới Chúa, nhận chân vẻ ưu việt của Mẹ Thiên Chúa, và được tưởng lệ tỏ lòng thảo kính và mến yêu Mẹ chúng ta và noi gương các nhân đức của Mẹ. Trong Hiến chế Lumen Gentium số 67 nói thế. Và Luật Sống Trong Thánh Thể số 14 cũng nói: Maria, Mẹ Chúa Giêsu, tiếng nói của người nghèo và bé mọn, đã đón nhận lời Chúa vào lòng và đem ra thực hành. Mẹ chia sẻ lời cầu nguyện của Mẹ với các tông đồ, góp phần hữu hiệu cho nước Chúa chịu đến. Chúng ta tôn kính Đức Maria như người nghèo của Gia-vê và nữ tỳ của Chúa. Với tình yêu của Đấng sáng lập, Ngài hằng khẩn cầu Đức Maria dưới tức hiệu Mẹ Thánh Thể, chúng ta yêu mến và suy niệm kinh Mân Côi. Anh chị em mình thấy khi ta đến với Mẹ thì Mẹ đưa ta đến với Chúa. Và khi ta đến với Chúa, có người bảo thôi bây giờ tôi chỉ cần đến với Chúa, không cần qua Mẹ nữa, được không? Được không? Được không? Ta thấy rõ ràng là có nhiều người như vậy mà đi vào cái hướng quá khích. Đi vào cái hướng quá khích đó là gì? Mình một là thái quá, hai là bất cập. Thái quá là ta dừng lại ở Đức Mẹ, ta thay vì ta tôn kính thì ta lại tôn thờ. Ta lại tôn thờ, coi như chỉ có mẹ mà không biết đến Chúa. Thậm chí có những người mà đi lên rước lễ, vừa mới rước lễ xong, Chúa đang ngự trong lòng mình, mình không nói chuyện với Chúa, không tôn thờ Chúa đang ngự trong lòng mình. Vừa rước lễ xong đến tượng Đức Mẹ, quệt một cái. Ta thấy được không? Không được rồi. Làm cho người ta thấy rõ ràng là cái lòng đạo đức của mình nó là cái tình cảm. Mà cái tình cảm nó mau quá lắm. Mà mình phải biết rằng lúc đó Chúa Giêsu đang ngự ở trong mình. Thì nếu mà có đến với mẹ, mẹ bảo con, Chúa đang ở trong con kia kìa, con cứ đứng đi mà quệt quệt với sờ sờ cái gì, đang nói chuyện với Chúa đi. Tại vì qua mẹ thì đến với Chúa, không được dừng lại ở mẹ, phải đến với Chúa. Vì Chúa bảo gì thì con cứ làm theo. Và chính vì ta quá là dừng lại ở Đức Mẹ, cho nên anh em tin lành họ mới phản ứng lại chuyện là không tin có Đức Mẹ đồng trinh, rồi họ không có đồng ý việc chúng ta lần chuỗi hay là ta tôn sùng Đức Mẹ, là vì do mình làm cớ cho người ta, nó phản ứng thái quá thì lại không đúng, không hay. Nhưng mà đến với Đức Mẹ rồi thì mẹ phải đưa ta đến với Chúa, và khi ta đến với Chúa thì ta phải nhớ dưới chân thập giá. Dưới chân thập giá, trước khi mà Chúa chút hơi thở cuối cùng, anh chị em biết mà, trước khi mình chút hơi thở cuối cùng, trước khi lìa cõi đời này, mà mình thương cái đứa con của mình lắm, vì đứa con của mình nó ở lại, nó côi cút đây này, thì ta làm gì cho nó? Hả? Phải để lại gia tài cho nó, hoặc là kiếm ai đó để dối người đó chăm sóc nó thôi. Bác ơi, tôi thì bây giờ cũng Chúa gọi về rồi, nhà không còn ai chăm sóc cho cháu nó cả, thôi bác, tôi gửi gấm cháu nó cho bác, bác chăm sóc cháu nó dùm, bảo bán cháu nó dùm, tôi không còn sức được nữa, bác thương, bác lo cho cháu nó. Bác lo không? À, khi nào mà bác lo thì tôi mới có thể nhắm mắt an lòng được, mới gọi là mỉm cười nơi chín suối. Đây thì ta thấy rằng Chúa Giêsu thấy đoàn con nó còn nheo nhóc quá, thấy đoàn con nó còn tội lỗi quá, và thấy rõ ràng là Chúa Giêsu trên thập giá thất bại hoàn toàn về mặt nhân loại chứ. 3 năm rao giảng như vậy, biết bao nhiêu phép lạ thực hiện như vậy, mà cuối cùng như trên thập giá có ai tin không? Không có một người, không một người nào cả. Ta thấy nếu mà nhìn về khía cạnh nhân loại thì Chúa Giêsu là người thành công hay thất bại? Thất bại. Mà Chúa Giêsu nhìn xuống, mình đã lấy cả mạng sống của mình đây nè, để mà chuộc nó, để mà cứu nó, để mà kêu mời nó quay trở về, mà không có một đứa nào cả. Bây giờ sao đây? Mà Chúa vẫn lạy Cha xin tha cho họ, vì nó không biết việc nó làm. Biết không? Biết chứ, nó đầm Chúa nó không biết sao được. Biết chứ, nhưng mà nó bị u mê, nó bị sự giữ lấn chiếm. Cho nên Chúa Giêsu trên thập giá, bây giờ biết thế nào bây giờ? Thì dưới trên thập giá có mẹ Chúa và người môn đệ Chúa yêu là ông Gioan. Chúa Giêsu mới nói với Gioan rằng đây là mẹ con, và nói với Đức Mẹ rằng đây là con bà nha, chứ không phải là con mẹ nhá. Con của bà, tức là mẹ của cả nhân loại đấy. Cái con của bà đây là bà mẹ của cả nhân loại đây nè. Còn đây là mẹ của con, con hãy đến với mẹ của con đi. Mẹ con lo cho con, mẹ con chăm sóc con, mẹ con đưa con đến với lòng thương xót của Chúa. Cho nên khi ta yêu mến Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn, ta cũng không thể nào bỏ qua vai trò của Đức Maria được. Và khi ta đến với Đức Mẹ với tất cả tấm lòng của người con thảo, thì mẹ cũng luôn luôn mời gọi ta là con hãy làm theo lời Đức Giêsu con của mẹ. Cho nên một việc đạo đức cân bằng của chúng ta đó là nhờ mẹ đến với Chúa, qua mẹ đến với Chúa, Nhưng chàng chuỗi mân côi mà chúng ta lần kính mừng Maria, Thánh Maria, ta thấy đó là gì? Là những lần mà ta cầu nguyện, ta suy niệm về ơn cứu độ mà Đức Giêsu thực hiện trong lịch sử. Qua từng biến cố một, ta đã qua năm sự vui, năm sự thương, năm sự mừng. Bây giờ chúng ta đến năm sự sáng. Nếu mà nói đến năm sự sáng, chắc nhiều người thì còn lạ lắm. Biết có ai nó thuộc thứ nhất năm sự sáng là gì, thứ hai năm sự sáng là gì không? Đây có ai thuộc không? Chị thuộc không? Chị lên đây, chị đọc cho mọi người hết được năm sự không? Thử coi. Chị đọc cho mọi người hết năm sự sáng rồi, chắc là nhiều người còn chưa quen. Thứ nhất
thì gặp với Chúa Giêsu chị phép rửa nơi sông Giô-đan, tái sinh cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.
Thứ hai
Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana, tái sinh cho được vững tin vào quyền năng của Chúa.
Rồi thứ ba
là Chúa Giêsu kêu gọi rao giảng nước trời và kêu gọi sám hối, tái sinh cho được hoán cải và đón nhận tin mừng.
Thứ bốn
Chúa Giêsu biến hình trên núi Tabor, tái sinh cho được lắng nghe và thực hành lời Chúa.
Và cuối cùng là thứ năm
Chúa Giêsu lập mà phép bí tích thánh thể, tái sinh cho được siêng năng kết hợp cùng Chúa Giêsu thánh thể.
Rồi, mời chào hoa tay để tạ ơn Chúa. Cảm ơn người chị em của chúng ta. Chắc chắn là chúng tôi, ngay cả linh mục tu sĩ cũng chưa chắc đã thuộc được như vậy. Phải nói thật lòng mà như vậy. Thật lòng như vậy, năm sự sáng mới. Năm sự sáng mới. Và chúng ta suy gẫm, ta thấy được rằng là trong cuộc đời này, mọi sự đều có thể thay đổi. Không có cái gì gọi là thường hằng bất biến ngoài một mình Thiên Chúa, là đấng vô thủy vô chung, là đấng thường hằng bất biến. Còn mọi thứ trên đời này đều có thể thay đổi, nhất là về phụng vụ. Chúng ta thấy ngay cả giáo luật cũng có thể thay đổi. Thế thì tại sao mà mình cứ cứng nhắc là phải như thế này, phải như thế kia? Ngày xưa anh chị em mình biết là có bao giờ nghĩ rằng người phụ nữ được lên cung thánh không? Mà bây giờ không những là lên cung thánh mà còn là gì nữa? Đọc sách thánh. Không những đọc sách thánh mà còn cho rước mình Thánh Chúa nữa. Đấy, ta thấy không ạ? Ngày xưa có bao giờ mình nghĩ rằng mình rước Chúa, mình phải nhắm mắt, phải đưa lưỡi ra rước bằng miệng, đúng không? Bây giờ giáo hội cho phép mình rước bằng tay. Mà không những mình rước bằng tay, mà chính người giáo dân còn được phép trao mình Thánh Chúa cho người khác nữa. Gọi là thừa tác viên ngoại lệ cho rước Chúa. Mọi sự đều có thể thay đổi vì lợi ích của con người. Phục vụ là những cách thức mà chúng ta thể hiện lòng yêu mến Chúa. Thì những cách thức ấy nó có thể biến đổi theo thời gian, theo văn hóa, theo tập quán, theo mỗi quốc gia. Ta đến mỗi quốc gia cũng thấy là những cách thức cử hành phục vụ có những cái hình thức nó khác nhau. Nội dung thì không thay đổi, nhưng mà hình thức có thể đổi thay. Nhưng có thể đổi thay, giống như là hai vợ chồng mà yêu nhau thì vẫn là tình yêu cách đây 20 năm. Đến bây giờ có đổi thay không? Có không? Có luôn à. Tình yêu nó còn đổi thay đấy. Thì nhưng mà vẫn hai người vẫn còn đang yêu nhau, đúng không? Nhưng mà cái cách thức diễn tả tình yêu có thể thay đổi rồi.
Vợ ta nói là xưa quen á, thì mỗi lần cô ăn thì kéo ghế ra rồi đưa cho cô ngồi, bây giờ kéo nữa.
Có nhiều cách diễn tả khác nhau. Có khi thì nó đậm đà hơn, có khi thì nó nhạt nhòa đi. Có khi đậm đà hơn, có khi nhạt nhòa đi. Nhưng mà đối với Thiên Chúa thì không bao giờ đổi thay. Lúc nào cũng đậm đà, trước sau như một, thưa anh chị em. Và khi mà ta thấy được điều đó thì mình mới nhìn cái cuộc sống này một cách thoải mái hơn. Ôi, chỉ có một mình Thiên Chúa, chỉ có tình yêu của Ngài là không đổi thay. Còn lòng dạ con người thay trắng đổi đen, tình người bạc trắng như vôi, tình người còn lắm bon chen, nhân đời còn lắm đam mê, ân tình còn lắm ê chê. Tình mình có nghĩa gì đâu, tình mình đã lắm thương đau, tình mình gian dối trao nhau, Thôi đành hẹn lại kiếp sau. Có kiếp sau không? Không có kiếp sau. Nếu kiếp này ta đã gian dối, nếu kiếp này ta đã thay trắng đổi đen, thì cái kiếp sau, tức là khi ta nhắm mắt lìa đời ấy, thì ta phải lãnh nhận cái hậu quả của cái việc mà ta sống trên đời này như thế nào. Ta sống trên cuộc đời này không tình không nghĩa, ta sống trên cuộc đời này bạc tình bạc nghĩa, thì nhắm mắt lìa đời ta cũng phải chấp nhận hậu quả của sự bạc nghĩa bạc tình. Chúa không phạt, Chúa không hề phạt ai cả. Mỗi một người tự lãnh trách nhiệm về cái sự lựa chọn đó của mình, và đó là mầu nhiệm của tình yêu. Tình yêu không ép, ép dầu ép mỡ ai nỡ, ép duyên. Chúa không ép duyên ta, Chúa mời gọi ta, Chúa thương yêu ta và mời gọi ta đến. Nhưng mà ta có đến hay không đến, và đến ta có nhận hay không nhận, nhận ta có làm hay không làm, chuyện đó trách nhiệm của mỗi người. Mà làm như thế nào cũng là trách nhiệm của mỗi người. Cho nên nếu mà thay trắng đổi đen thì sau này ta sẽ lãnh nhận cái hậu quả của việc đổi trắng thay đen. Nếu mà sống trên đời này ta cạn nhân tình, cạn nhân nghĩa, thì nhắm mắt lìa đời ta cũng phải chấp nhận hậu quả của cạn nhân nghĩa, cạn nhân tình. Vì vậy chỉ còn một cái điều duy nhất mà Chúa cho ta một cái lối thoát, đó là gì? Là lòng thương xót của Chúa. Lòng thương xót của Chúa mở ra để cho tất cả những kẻ tội lỗi được ơn quay trở về. Để dù tội lỗi ta có thế nào đi nữa, rớt vào lòng thương xót của Chúa cũng chỉ như một giọt nước tan vào biển lửa mênh mông. Chỉ còn cái đường duy nhất đó thôi. Và khi ta đến với Đức Mẹ, ta suy gẫm năm sự vui, năm sự thương, năm sự mừng và năm sự sáng, thì tất cả cũng đều quy về một điểm, đó là gì? Là đến với lòng thương xót của Chúa để được ơn cứu độ. Cuộc đời này mọi cái đều có thể thay đổi hết. Cho nên anh chị em mình đừng có bao giờ thất vọng về chính bản thân mình. Lạy Chúa, sao bây giờ con cứ khô khan ngồi lạnh, bao giờ con đổi thay? Sẽ có lúc đổi thay, và rõ ràng anh chị em đang ngồi đây là đã được đổi thay rồi đó. Có bao giờ mà chịu ngồi mà nghe cả 2-3 tiếng đồng hồ như vậy, mấy giờ ngồi nghe được rồi đó. Có bao giờ lần chuỗi 50 mà bây giờ không những 50 mà 100 rồi cái đó. Mọi sự đều có thể đổi thay. Đừng bao giờ thất vọng về bản thân mình. Đừng bao giờ thất vọng về bản thân mình. Vẫn giữ được cái niềm hy vọng, nuôi được cái sự tự tin. Mọi sự đều có thể đổi thay mà. Cho nên lúc này cuộc đời của ta đang gặp sa cơ thất thế. Lúc này ta đang là ta gọi là lên voi thì xuống gì? Xuống chó. Bây giờ ta không những xuống chó mà còn xuống cái gì nữa? Xuống đất luôn. Xuống mèo luôn. Sợ không còn mèo nữa rồi xuống con nghèo luôn rồi. Nhưng mà không sao, chả nhẽ còn trời, còn đất, còn non nước. Có lẽ ta đâu mãi thế này. Có lẽ ta đâu mãi thế này. Non sông lẩn thẩn mấy thu chảy, đã từng tắm gội ơn mưa móc, cũng phải thanh thang hội gió bay. Cũng sẽ có lúc rồi thanh thang hội gió bay mà. Mình đã lãnh nhận ơn mưa móc từ trời xuống mà. Cho nên là có lúc thế này, có lúc thế kia. Đừng bao giờ thất vọng về chính bản thân mình. Chúng ta suy gẫm, có vui thì có thương, có thương rồi có mừng, có mừng rồi có sáng. Chứ đâu phải thương mãi đâu, đâu có vui mãi đâu, đâu có mừng mãi đâu, đâu có sáng đâu. Cũng có lúc nó sáng thì cũng có lúc nó tối chứ. Cũng có lúc nó tối rồi cũng có lúc nó lại sáng chứ. Có lẽ ta đâu mãi thế này. Cho nên đừng bao giờ thất vọng về mình, và cũng đừng bao giờ thất vọng về người khác. Đừng bao giờ thất vọng về người khác. Trời ơi, cầu nguyện cho con 5 năm rồi nó chưa quay về với Chúa. Trời ơi, cầu nguyện cho con của con 10 năm nó chưa quay về với Chúa. Augustino bao nhiêu năm? 18-20 năm cơ mà mới quay về với Chúa cơ mà, đúng không? Đó, chúng ta thấy. Rồi Faustina bao nhiêu năm mới được phục hồi? Cả gần 60 năm cơ mà mới được phục hồi, mới được nhận ra là cô này là thực sự là người được mặc khải lòng thương xót của Chúa. Cuốn sách mà ngày xưa là bị cấm, tấm ảnh mà ngày xưa bị gỡ xuống ấy, những kinh mà ngày xưa cấm đọc ấy, thì bây giờ được giáo hội nhìn nhận và công khai. Ta thấy không? Rồi Thánh Pio năm dấu đó, cả hơn 10 năm bị chính nhà dòng cấm làm lễ công khai, chỉ làm lễ ở trong phòng đó. Không cho làm cái gì hết. Ông cứ âm thầm, ông lặng lẽ, và ghi năm dấu thánh ở trên người ông, bảo là tạo hoẹt, là vớ vẩn. Ấy vậy mà sau cả chục năm trời, rồi lại cũng có hồi qua cơn bí cực đến hồi Thái Lai chứ. Qua cơn bí cực đến hồi Thái Lai, Chúa luôn luôn mời gọi chúng ta giữ vững niềm hy vọng, tin tưởng tuyệt đối vào lòng thương xót của Chúa, tin vào quyền năng của Chúa. Và Đức Mẹ là người đã sống cái niềm tin ấy. Mẹ được gọi là mẹ của các kẻ tin. Khi mà đứng dưới chân thập giá mà ôm cái đứa con của mình tan nát, chết trần truồng nhục nhã rồi, còn có hy vọng gì con mình sống lại không? Còn có hy vọng gì mà con mình là sẽ là đặt mọi quân thù dưới chân ông? Chẳng thấy gì cả mà chỉ thấy quân thù nó làm cho te tua tan nát này. Thế không ạ? Mà mẹ không mất niềm tin, mẹ vẫn giữ niềm hy vọng. Mẹ không phải mẹ ủ rũ dưới chân thập giá, mẹ khóc lăn ra, không phải đâu. Chúng ta thấy nghe than thăng đá, ơi con đi lúc bây giờ, thật thì Đức Mẹ ớt xa trong lòng. Thì cảm tình thì có thể có, nhưng mà Đức Mẹ không dừng lại ở cái cảm tính ấy, không dừng lại ở cái cảm xúc ấy. Dĩ nhiên là có khóc chứ, có thương chứ, nhưng mà không đến mức độ mà ngã lăn ngã xỉu ra để mà không còn niềm hy vọng, không còn niềm tin nữa. Mà mẹ vẫn kiên cường đứng vững như chân thập giá, ôm đứa con của mình đón nhận cái đau khổ này, như là cái lưỡi đồng mà đâm thấu vào trái tim Đức Giêsu thì cũng như là đã đâm thấu vào trái tim mẹ. Bảy lưỡi gươm đâm vào trái tim mẹ mà, suy gẫm bảy sự đau đớn Đức Bà, bảy kinh kính mừng chia ra làm bảy phần nữa, sư còn bé còn nhớ chứ ạ. Thì ta mới thấy được rằng là Đức Maria mẹ của các kẻ tin, ta đến với mẹ không phải chỉ là chuyện tình cảm, ta lần Chúa mình côi không phải chỉ là lời kinh cảm ràm lẩm cẩm, nhưng mà những lời kinh ấy giúp chúng ta vững lòng tin trong cuộc sống còn bóng tối này thì sẽ có ánh sáng. Chúng ta lần chuỗi 50 kinh sự sáng với những biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa, rồi tiệc cưới Cana, rồi Chúa công bố nước trời, rồi Chúa biến hình và Chúa lập bí tích thánh thể, thì chúng ta thấy rõ rằng Chúa tìm mọi cách để tỏ lòng thương xót ta, Chúa tìm mọi cách để tỏ tình thương với ta, và Chúa tìm mọi cách để lôi kéo con người đến với lòng thương xót Chúa để được ơn cứu độ. Xin cho mỗi người chúng ta khi lần chuỗi mân côi, khi suy gẫm năm sự sáng, chúng ta làm cho tâm mình được trong sạch để trí mình trong sáng. Xin cho tâm trong sạch để trí con trong sáng. Cái trí mình mà nó tối tăm thì cái tâm mình nó cũng đen, đúng không? Tôi gọi là cái dã tâm này. Vì cái suy nghĩ của mình nó không sáng, suy nghĩ của mình nó không trong, cho nên nó còn chứa đầy những thành kiến về người này người kia. Làm sao mà ta có thể thương người được, phải không? Khi mà trí mình nó không sáng, tôi còn nghĩ cô này, tôi toàn thành kiến với cô ta, thì trí tôi không trong sáng, thì cái tâm tôi cũng không trong sạch. Cho nên tâm tôi sẽ nảy sinh những cái ý nghĩ xấu về cô ấy. Cô ấy thế này, cô ấy thế nọ, cô ấy thế kia. Còn nếu mà tôi thay đổi cái trí, thay đổi cái suy nghĩ của tôi, nhìn người khác, Chúa Giêsu nói, con chỉ thấy cái rác ở mắt anh em mà không thấy cái xả trong mắt mình. Bây giờ tôi lật ngược lại, tôi thấy được cái xả trong mắt tôi gỡ nó xuống để cho trí tôi trong sáng, thì lúc đó tâm tôi trong sạch, tôi sẽ nhìn người anh em bằng cái nhìn thương cảm, bằng cái nhìn thông cảm, bằng cái nhìn xót thương như Chúa đã thương xót tôi. Anh chị em, xin Chúa, xin Đức Mẹ tha thiết trong 50 kinh này cho con được sáng cái trí của con đi. Nó u mê quá, nó đặc xịt rồi, cái đầu bùn, nó không muốn đổi thay, không chịu thay đổi gì cả. Nó trơ trơ như đá, vững như đồng, nhất định không chịu thay đổi bởi những cái thành kiến, bởi cái suy nghĩ nó xưa rồi. Diễm ơi, mọi sự đều thay đổi, mọi sự đều có thể thay đổi, Chúa luôn luôn đến làm mới. Ta vẫn cầu xin Chúa Thánh Thần, lạy Thánh Thần xin đến mà đổi mới mặt địa cầu này. Đổi mới mặt địa cầu thì nghĩa không đổi mới con, phải đổi mấy con người con trước thì địa cầu mới đổi thay được chứ. Thì xin Chúa cho con được sáng cái đầu con ra đi. Chịu khó đọc sách, chịu khó nghiên cứu, chịu khó học hỏi, chịu khó suy gẫm, vận dụng cái đầu một chút, để cái đầu mình nó được nhanh, được nhạy, được bén trước mọi cái biến cố, trước mọi dấu chỉ thời đại mà Chúa gửi đến cho mình. Cho mình sáng, mình nhạy ra được cái chuyện đó. đừng có bao giờ nghĩ rằng không có gì có thể thay đổi được. Mọi sự đều có thể thay đổi. Và đối với con người thì không thể, nhưng mà đối với Chúa thì mọi sự đều có thể. Xin cho con được sáng cái đầu con ra. Trí con trong sáng thì tâm con trong sạch. Tâm con trong sạch thì trí con trong sáng. Lúc đó ta thấy một trời mới, đất mới. Lần hạt đến đâu, cầu nguyện đến đâu, ta thấy sáng ra đến đó. Ta thấy tươi ra đến đó. Ta thấy sạch đến đó. Ta thấy trong đến đó. Và ta thấy hạnh phúc đến đó. Vì tâm trong sạch, trí trong sáng. Amen.